Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay chúng ta cũng ở trong tuần lễ Father's Day, cho nên thầy sẽ nói một cái đề tài cũng liên quan tới cái ngày mà mình gọi là ngày tôn vinh người thân phụ của mình. Nhưng đồng thời chủ yếu là mình hãy nhìn vào cái quan hệ của thân phụ với mình. Thì thưa các bạn, ở Mỹ năm nào cũng có cái lễ Mother's Day rồi Father's Day, cái ngày lễ mà chúng ta thấy rất là ấm cúng, bởi vì con cái sẽ viết thơ, sẽ nói chuyện và mình có cái dịp để nối kết với con cái của mình, hoặc là mình có cái dịp để nối kết với cha mẹ của mình. Đó là một cái ngày mà rất là dễ thương ở trong cái lịch sử mà những cái ngày lễ. Thì thưa các bác đó, khi mà vừa rồi mấy ngày rồi đó mà mình có cái ngày lễ gọi là Father's Day, thì chắc là các bác cũng thấy là con cái của mình nó cũng gửi thơ, cũng chúc thiệp, rồi cũng làm bánh hay là nơi nấu ăn cho mình, rồi cũng ít ra cũng điện thoại nói những lời thân thương cho mình nghe. Đó là một cái điều mà hay lắm các bác. Nhưng mà cái người cha là nhiều khi có những cái nhu cầu nó rất là, mình gọi là đặc biệt. Thì dụ như có nhiều vị thân phụ đó, họ chỉ mong rằng con cái điện thoại một cái đó là nói hai ba câu ấm cúng thôi đủ rồi, không cần làm bánh, không cần làm kẹo, không cần cho, không chúc thiệp, nhưng mà chỉ cần nói hai ba câu ấm cúng, rất là ấm cúng. Cha như thế nào, ba như thế nào, how are you dad, thì rất là vui rồi các bạn. Nhưng mà có những người thì cái nhu cầu nó hơi khác chút xíu. Có nhiều người thì mình lại thấy rằng là các vị thân phụ muốn nghe con mình trên miệng nói là oh I love you dad. Những cái điều đó nó nhỏ, là các bác chỉ cần một hai ba chữ, một hai ba câu thôi, nhưng mà nhiều khi nó đem đến một cái sự ấm áp vô cùng. Mà cái ấm áp đó, đó là người thân phụ người nào cũng cảm thấy cần thiết cả. Nhưng mà nhiều khi có những cái người thân phụ thì là mình lại cần có một cái lời khen. Cái khen đó nhiều khi đối với con cái đó thì mình cảm thấy là một cái điều rất là hạnh diện. Bởi vì khi mà con nó khen mình á, thì tức là con nó thấy được cái đẹp của mình và nó có thể coi mình là thần tướng, có thể coi mình là một cái người anh hùng lắm, một người vĩ đại lắm. Cho nên nhiều khi có những vị thân phụ họ rất cần thiết để được khen, để được mình gọi là tán thán. Cái nhu cầu mà được tán thán nó cũng rất cần thiết thưa các bạn. Tại vì đó, người thân phụ nào cũng có những cái đẹp, người thân phụ nào cũng có những cái hay cả. Bất kỳ một người cha nào cũng có những cái điểm hay, điều tốt cả. Và đối với con cái thì những cái điều đó một cái vinh hạnh rất lớn. Thầy có một người bạn 76 tuổi tới thăm thầy, thì anh ta nói rằng là anh ta rất là hạnh diện về người cha của anh, về cái gia đình của anh. Thì khi mà ngồi nói chuyện thì anh cũng không nói gì nhiều về những cái gì mà anh hạnh diện cả, nhưng mà anh cho thấy rằng là những cái người cha đó thường thường hay bảo vệ con của mình, lúc nào nó cũng lo cho mình cả. Như vậy thôi mà cảm động anh. Bây giờ trong cái tuổi đã lớn rồi, 70 mấy tuổi rồi, người cha đã ra đi rồi, nhưng mà trong lòng anh vẫn còn một cái sự ấm cúng khi mà nghĩ tới người cha và rất là hạnh diện về người cha của mình. Thì thưa các bạn, cái điều đó là cái điều mà nhiều khi con cái nó cần lắm, nó cần hạnh diện về cha của mình. Nhưng mà nếu mà người cha mà không làm rất nhiều cái điều tốt lành để cho con cái hạnh diện thì sao? Thì đó lại là một cái chuyện khác, và cái quan hệ đó nó rất là phức tạp, bởi vì cái người cha nhiều khi cần rất nhiều cái sự cảm thông từ con cái. Cảm thông là gì? Cảm thông là một cái sự mà mình gọi là mình hiểu được cái nỗi lòng của người cha. Nhưng mà cái chữ hiểu này nó không có nghĩa là trí óc của mình, mà mình cảm được, mình bắt được, mình nhận được những cái khó khăn trong lòng của người thân phụ của mình. Và vì mình cảm được, giống như thử là mình có thể là cái cảm nhận nó khó hiểu lắm các bác. Tại vì nó không phải là chuyện của mình có thể rờ mỏ, mình dùng ngôn ngữ mình nói, mà cái cảm nhận đó đó là một cái gì mà từ trong tấm lòng của mình đó, mình cảm được. Cũng giống như người cha đó mở con tim ra để cho con tim của mình đi vào trong con tim của cha mình. Và vì vậy cho nên nó có một cái sự cảm, sau khi cảm rồi đó, nó có một cái thông. Thông là gì? Những cái gì mà trong nội niềm, trong cha của mình nói đó, thì tự nhiên đó, mình có cái lỗ tai đặc biệt vô cùng, mình nghe được cái nội niềm đó. Cho nên cái cảm thông đó là Mình trước thì mình cảm, sau mình thông. Cảm tức là mở cái lòng ra, mở trái tim ra. Rồi thông là tất cả những cái tín hiệu trong lòng của cái người mà cha đó. Rồi mình ra và mình nhận được. Thông cảm thì hơi ngược lại chút xíu. Thông cảm tức là trước đó, là những cái nội niềm đó nó xen, nó gợi ra cho mình. Rồi mình bây giờ đó, mình mở cái lòng của mình ra để mà đem những cái điều mà cha mình nói đó vào trong tim của mình. Và con tim của cha mình có thể gợi gẫm trong tim của mình. Cho nên gọi là thông cảm. Thông cảm. Thông là mình phải gợi, cha mình phải gợi cái tín hiệu qua cho mình rồi đó. Mình mở lòng ra rồi đó. Thì cha mình mới gửi con tim của cha mình vào trong tim của mình. Gọi là thông cảm. Nhưng mà ngược lại là gọi là cảm thông. Cha mình mở tim ra. Mở cái tim ra để cho cái tim của mình đi vào trong tim của cha. Cho nên hai cái đó là hai cái trạng thái đó mà nó rất là sâu sắc của con người của mình, của cha và con. Cho nên cái chữ hiểu với thương đó bạn, nó không đủ cái mức độ sâu sắc để mà nói tới cái sự cảm thông và thông cảm. Hiểu chỉ là trí óc thôi, và thương là con tim. Nhưng mà cái thương đó nó không có, cái chữ đó nó không cho mình biết rằng là mình có thể đem con tim mình để trong tim cha mình, và ngược lại cha mình đem cái tim của người để vào trong tim của mình. Cho nên cái cảm thông, thông cảm là cái mức độ mà rất là quan trọng của cái quan hệ của cha con. Người cha với người con gái hoặc là người con trai đều như vậy cả. Có một cái sự cảm thông. Bởi vì khi mà cảm thông là các bạn biết không? Mình không cần phải hạnh diện, hoặc là mình phải đòi hỏi cha mình phải làm cái gì. Hoặc là mình phải muốn cha mình như thế này, thế kia, có chức vụ này, chức vụ kia. Có tiền tài, danh vọng như thế này. Có tiền tài, danh vọng kiểu kia, giàu sang như thế nào. Mình không đòi hỏi. Mình không hề đòi hỏi những cái chuyện đó nữa. Mình không thấy rằng là mình phải cần so sánh cha mình với bất kỳ một cái người cha nào cả. Và mình không cần phải lo lắng rằng là cha mình có thành công trên đời hay không thành công. Mà mình chỉ cảm thấy là chỉ cần có một cái nỗi niềm đó mà mình cảm thông và thông cảm với cha mình thôi á, là mình cảm thấy cái đó là một cái điều mà nó mạnh mẽ và sung sướng nhất và hạnh phúc nhất. Thì thưa bạn, đối với người cha thì cũng vậy. Người cha nhiều khi có thể là có nhiều cái khó khăn trong cái cuộc sống. Những cái khó khăn đó nhiều khi không thể nào đó làm cho người cha có thể là một người mà lúc nào cũng thắng cả. Mình gọi là winner, lúc nào cũng thắng cả. Mà nhiều khi thua nhiều hơn thắng. Có nhiều cái khổ nhiều hơn là cái niềm vui. Cái cuộc sống ở người cha nhiều khi cũng chật vật lắm các bác. Cũng phải lo lắng nhiều lắm. Và cũng phải làm đủ thứ chuyện để mà mình đứng vững trên hai chân thôi. Đứng vững cái đã cũng là khó lắm rồi. Cho nên nhiều khi không phải là cái chuyện mà mình sống là mình được khen. Hay là sống là mình được cái danh giá, được cái chức vụ cao sang không. Nhiều khi sống mà được người cảm thông cho tấm lòng của mình. Và đó là, có lẽ là cái đó là cái điều mà tối cao tối thượng của một cái người làm cha, là mong được cảm thông hơn là mong được khen hay là được, mình gọi là được approval, được chấp nhận. Có một em bé cũng khoảng mười mấy tuổi mới kể cho thầy nghe một cái chuyện. Em nói vậy, thưa thầy, con lỡ là con lấy cái súng, mình gọi là cái BB gun đó các bạn, cái súng bắn chơi đó, thì con lỡ, con lấy cái súng đó con ra, con bắn mấy con chim mà trong lòng của người neighbor của con, người Mỹ, con chơi con lỡ con bắn chết. Cái người trong nhà không biết, đến khi họ về thì họ thấy mấy con chim họ chết, hai con chim chết, thì họ mới bực bội vô cùng. Và họ đi qua chỗ này qua chỗ kia để hỏi, tại vì cái lồng chim thì trước nhà, thì họ rất là bực bội. Mà con sợ, con không dám ra thú tội. Nói về người neighbor, vì con sợ là nếu mà họ mà la mắng một cái thì cũng phiền lắm, thì con cũng không biết làm sao. Thì khi mà con về thì là con ở trong nhà, thì là tối đó thì là ba con cũng được mấy cái người neighbor, tức là người lân cư hỏi, thì ba con là không, tôi không biết nè. Lúc ăn cơm thì ba con hỏi con là con có biết cái chuyện này không, thì con không dám nói, nhưng mà cái thái độ của con đó làm cho ba con nghi ngờ, và ba con ngầm hiểu rằng đó chắc chắn là con có làm cái gì đây. Tới đến lúc mà con ăn uống xong rồi đó, thì con có ngồi xin lỗi với ba, con nói dạ thưa ba, con thú thật là con đã lỡ tay bắn chết mấy con chim đó. Hai con chim đó cũng có bao nhiêu tiền cả, nhưng mà con chim người ta nuôi nhiều năm tất cả các bạn. Kết quả rồi bà con không có lá con, mà chỉ ôm con thôi và nói là được rồi, để bà đi xin lỗi. Thì chỉ một cái ôm thôi và một cái câu là nói rằng được, ba sẽ đi xin lỗi thôi. Mà con cảm động và con khóc. Và đó là một câu chuyện mà nó xảy ra làm cho con hiểu được rằng đó là con rất là thương ba của con. Con muốn chia sẻ với thầy để mà thầy có thể nói vài câu cho con hiểu cái đạo lý. Thì thưa các bạn, câu chuyện đó là một câu chuyện thiệt. Và nó làm cho thầy cũng rất là cảm động. Bởi vì nhiều khi cái người con rất cần cái sự cảm thông và thông cảm. Tại vì khi mình làm lỗi như vậy đó, nhiều khi không biết nói về ai cả. Và người cha của mình là cái người đầu tiên là mình cần tới để mình xin cha mình giúp mình. Chứ còn không thì mình sẽ nói dối, và không thì mình sẽ sống trong cuộc sống đó là có đầy cái bóng tối đó. Nhưng mà cái người con can đảm mà nói được, và nhất là người cha có thể cảm thông được. Người cha khi cảm thông như vậy rồi thì thật sự ra thì câu chuyện sau đó là người cha có đi qua nói chuyện với người neighbor xin lỗi và đền lại con chim vân vân, thì cái chuyện đó là chuyện chuyện sau. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên là cái sự mở lòng của người cha thương con để con không đi vào trong con đường phải nói dối nói trá, không đi vào trong con đường lúc nào cũng đầy sợ hãi, không đẩy con mình vào trong cái chỗ là mình lúc nào cũng giấu giếm cả. Mà đó là một cái mà giáo dục rất hay của người cha. Và thưa các bác đó, là tại ra là nhiều khi cái sự cảm thông đó nó cũng hai chiều. Vì nhiều khi con cái nó rất cần mình là người cha, nó rất cần mình cảm thông, nó không cần mình phải là discipline, tức là trừng trị, trừng phạt, mắng chửi. Nó chỉ cần mình mở lòng thôi, để nó có thể đem cái đời của nó mà nó hiến dâng cho mình được. Tại vì khi mà nó biết rằng mình chấp nhận nó đó, thì nó sẵn sàng là nói hết. Và khi nó nói hết đó, thì thật sự là nó rất là nhẹ, mà mình đã giúp một người con đó là đi vào trong con đường thánh thiện rất là dễ dàng. Cho nên cái sức mạnh của cái vị trí mà làm cha là cái sức mạnh đó có thể tái tạo. Bởi vì đó, nhiều khi người mẹ đẻ ra con cái, nhưng mà người cha là người tái tạo vận mạng, giúp cho con của mình nó có được một cái cuộc sống mới. Bởi vì cho con cái mình cái cơ hội để mà mở tâm, cho con cái mình cơ hội để mà thay đổi. Vì cái người sức mạnh của người cha là cái sức mạnh mà có thể làm cho con cái đó lắng nghe, thay đổi theo ý của người cha. Cho nên nếu mình không sử dụng và làm quyền cái chức vụ mà làm cha của mình, thân phụ đó, thì thường thường mình là ảnh hưởng con cái một cách rất là sâu sắc. Con cái sẽ nhìn mình đó và nó cảm thấy rằng là tất cả mọi chuyện nó có thể nói cho mình nghe hết, và nó sẽ hiểu rằng đó là cái thể ra rằng là trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống của con cái, trong cuộc sống của nó thấy là nó rất cần một cái người đó mà nó có thể đem hết cái nỗi niềm trong lòng đó để mà nói ra. Đối với người mẹ đó thì người mẹ sẵn sàng nhận hết, và người mẹ đó lúc nào cũng đem sự ấm áp và tình thương. Nhưng mà cái người cha đó mà khi mà được con chấp nhận và nói hết cái cõi lòng đó, thì thường thường cái lời nói của người cha đó là cái lời nói thay đổi cuộc sống, thay đổi cái quan điểm, thay đổi cái vũ trụ quan của người con. Và thay đổi nó mau mắn vô cùng, nó không những nó mau mà nó sâu sắc vô cùng. Cho nên bởi vậy cho nên mẹ đẻ ra con cái, nhưng mà cha đẻ ra cái vũ trụ quan, cái nhìn mới mẻ. Mà cái chuyện đó chỉ xảy ra khi mà người cha cảm động người con. Mà làm sao mà cảm động? Khi mà người cha mở lòng, cảm là mở lòng, và khi mở lòng chấp nhận con của mình. Và đó là cái điều mà rất là thánh thiện, mà điều rất là vĩ đại của người làm cha, là cái người có khả năng thay đổi cái vũ trụ con của con cái. Mà thay đổi đó là bởi vì mình mở tâm, mình chấp nhận con cái hết, mình không đặt câu hỏi, mà mình hướng dẫn con cái mình tới cái điều thiện, tới cái điều mà tốt lành, tới cái chỗ mà con cái cảm thấy rằng rõ ràng đó là nó có thể thay đổi, nó mất đi cái sự sợ hãi, nó mất đi cái sự nhỏ hẹp, nó mất đi tất cả những cái đau khổ trong người của mình. Thầy kể cái chuyện của bản thân thầy đó các bác. Hồi nhỏ ở Việt Nam thầy hay thường thường hay đi đá banh bên Tàu Đàn, hoặc là bên nhiều nhất là Tàu Đàn, vườn Tàu Đàn đó, hoặc là nhiều lắm đó thì cũng đã ở nhà bạn đã bắn ở nhà thờ Huyền Sĩ, những cái chỗ gần gần nhà của thầy. Sách đã bắn đã nhiều khi là ở trong cái trung tâm Phật giáo Hòa Hảo ngay đầu đường Bùi Thị Xuân đó, nó cũng có cái sân nhỏ nhỏ, cũng tới đó cũng một hai người bạn là cũng tới chơi như vậy ở đó. Rồi mấy cái chỗ gần gần đó, lâu 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 thầy mới đi cái sân vận động gọi là Hoa Lư, là xa lắc thôi. Thì thưa các bạn, mỗi lần đi thì lúc nào thầy cũng về đúng giờ cả. À, nếu mà mình học xong rồi chiều chiều đã thì chắc cũng khoảng 5 giờ là đã về tới nhà rồi. Ở Việt Nam hồi xưa 6 giờ mấy 7 giờ là ăn cơm tối rồi đó các bạn. Thì thầy vẫn nhớ rằng là có một lần thì thầy đi chơi đá banh xong rồi là la cà đi đi chỗ khác đá banh nữa, đi chỗ khác xa hơn vườn tổ đàn nữa. Thì không ngờ là thầy đi như vậy là thầy la cà mà trời Việt Nam mà mùa hè đó nó cũng sáng lắm, thành ra mình cũng quên không nhớ giờ và ham chơi. Thì không ngờ là cha mẹ của thầy thì hai người đều rất là bối rối, tại vì thầy 6 7 giờ rồi mà con không về ăn thì là phải đi tìm. Thì cả mẹ thầy cũng đi tìm, ba thầy thì đi ra vườn tổ đàn, đi lên trước hết là ra mà cái nhà thờ Huyền Sĩ nó cũng có rồi, rồi cũng phải đi bộ ra tổ đàn chứ đâu có đi xe hơi đấy bạn. Thời đó đi bộ đi ra tổ đàn cũng không thấy, rồi đi về lại. Thì thời đó là rất sợ là bị mẹ mình bắt cóc này nọ lung tung cả. Thì thầy đâu có ngờ đâu, mà thầy đâu có nói trước là mình về, đến lúc mà xong rồi thì mình đã banh rồi, rồi mình chơi rồi. Về mình như bạn lúc nhỏ, lúc đó còn nhỏ là các bạn 11, 12, 3 tuổi thôi. Thì không ngờ các bạn biết khi mà trời mà tối rồi mới nhớ, nhớ thì tệ ra cũng 8 giờ rồi. Đến lúc mà về tới nhà là cũng 9 giờ rồi. Thì mới biết rằng là thầy nghe những người trong nhà nói ô tại ra cả hai ông bà cha mẹ đều đi ra đi tìm, mấy người anh ấy thì cũng có người cũng đi tìm sạch xe đạp đi tìm thì không thấy. Thì khi thầy về rồi thì là ba thầy ông cũng không nói gì, ông lấy cái cây cái nhỏ như xe đũa đó ông cầm ông đập sau lưng một cái, nhưng mà cũng có đau gì cả, tại vì chỉ một cái nhỏ để mình nhắc thôi. Ông nói là lần sau con đi đó con phải nói cho bò mà, tức là cha mẹ của thầy đó, nó cho biết không được đi mà làm cho bò mà là phải đi lo lắng, phải đi tìm. Ở trên đó thôi, ông cũng không nổi giận, ông cũng không có mắng cái gì thêm cả. Rồi, chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà người mẹ thầy thì là ôm thầy và cũng không khóc nhưng mà cũng tỏ ra cái lòng lo lắng. Nhưng mà đó là một cái bài học rất lớn cho thầy hiểu. Tại ra là mình làm cho người ta lo sợ nhưng mà cái phản ứng của cha mẹ của thầy làm cho thầy vẫn nhớ hoài. Tại vì cái phản ứng của người mẹ là bà không la gì, bà chỉ ốm bà lo thôi, bà nói ôi trời đi mà không nói ta lo. Nhưng mà cái phản ứng của người cha đó là rất là đặc biệt, là chỉ đánh một cái khẽ một cái trên trên cái người mình cho mình nhớ thôi, đánh cả nhà chứ cũng không phải là trừng phạt hay là, tại vì cả đời thầy không bị ai đánh đòn cả các bác, mà ông thì không bao giờ ông đánh ai cả, không giờ đánh gì, ông chỉ ghẹ trên người mình khẽ một cái như vậy rồi đó, rồi nói phải nhớ là đừng làm cho người khác lo lắng. Nhưng mà cái lời đó và cái cách mà giáo dục đó đó làm cho thầy cảm thấy sâu sắc đó, là ông không phải là cái người cha mà muốn control, muốn kiểm soát cái đời của người con. Và cái điều đó làm cho thầy cảm thấy là một tâm thái rất là quan trọng, là cái tâm thái là cái mong đời của người con là mong đời được tha thứ. Và khi mà nhiều khi cái bài học mà mình phải học là mình cũng phải bị mắng nhưng mà mình phải được tha thứ. Tại vì cái được tha thứ đó chỉ có người cha mới cho mình cái sự tha thứ đó. Và mình chỉ mong đợi cái sự tha thứ thôi. Thì xong rồi đó, thì là cái bạc biệt đó. Là sau khi mà đã nói rằng là không được làm như vậy nữa rồi đó, thì là ngày hôm sau thì mọi chuyện bình thường. Ông cũng dẫn thầy đi ăn phở, cũng vui cười nói chuyện, không hề có một cái giận dữ của cái chuyện đêm hôm qua. Cho nên cái sự tha thứ đó nhiều khi không hề bộc lộ răng bằng cái lời bà tha thứ cho con đó. Không, không hề các bạn. Người Việt Nam chúng ta không còn nói như vậy. Mình chỉ có xin lỗi. Nhưng mà nhiều khi cái người đối diện với ta đó, mình họ không nói là tha thứ cho mày, tha thứ cho con, tha thứ cho cháu. Không, ông không không nói các bạn. Nhưng mà cái sự hiểu ngầm đó là một cái đẹp của văn hóa chúng ta. Và thưa các bạn đó, từ 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 các bạn sẽ thấy rằng tại ra là Làm cha cũng khó lắm và có rất nhiều cái sự khó khăn trong cái quan hệ của cha và con. Mà nhất là quan hệ của người cha và người con gái là càng khó khăn nữa. Làm cho người con gái đó có được cái, mình gọi là cái sự cảm thông rất là sâu sắc. Và không những như vậy mà có một cái sự kính trọng, tôn trọng cái sự tự do của người con, và nhất là người con gái đó, là cả một cái chuyện mà người cha nhiều khi không phải là không làm được, nhưng mà có những cái khó khăn mà nhiều khi mình không thể làm vừa ý được con cái, chứ không phải không làm được các bạn, hay là không muốn làm. Có chứ, có làm, nhưng mà có những cái khó khăn lắm. Khó khăn đó là bởi vì cái cuộc sống, khó khăn đó là bởi vì cái văn hóa, khó khăn đó là bởi vì nhiều khi cái tâm lý của con cái càng ngày nó càng phức tạp hơn. Mỗi cái thời đại đó, nó có những cái ước vọng và những cái định nghĩa về cái nhu cầu đó, nó khác nhau, nó không giống nhau. Mà mình gọi là cái generational gap, một cái khoảng cách của cái thời đại. Cho nên bất kỳ một người cha nào cũng sẽ thấy có một khoảng cách đối với con cái. Khoảng cách đó là 20 năm. 20 năm là một cái văn hóa nó khác rồi thưa các bác. Bởi vậy cho nên nhiều khi cả người con và người cha đều phải ngồi với nhau, đều phải nhiều khi phải đi qua cine chung với nhau để biết cái văn hóa cine, phim đó. Nhiều khi phải đi ngồi nói chuyện với nhau để biết cái văn hóa với nhau. Nhiều khi phải ăn uống thường xuyên với nhau và nói chuyện với nhau, lắng nghe nhau đó. Thì mới cảm thông được cái sự khác biệt về văn hóa. Cái văn hóa của một cái người mà sống trước 20 năm và cái văn hóa của một người sống 20 năm là hai cái văn hóa khác nhau. Cái kinh nghiệm sống và cái chỗ mà mình từng trải đó nó khác nhau lắm thưa các bác. Bởi thế cho nên nhiều khi có những cái sự hiểu lầm đó là bởi vì mình diễn dịch theo cái bối cảnh văn hóa của 20 năm trước. Và nhiều khi con cái diễn dịch theo cái lối văn hóa của 20 năm sau. Và vì vậy cho nên cái mối quan hệ của người cha và con cái đó là một mối quan hệ mà nó không phải dễ dàng, dễ hiểu đâu. Nó cần rất nhiều cái, mình gọi là cái sự nối kết của hai bên. Và do đó mức độ cảm thông đó, của hai bên nó phải cao. Không những là mình, con cái cảm thông cha mẹ, mà cha mẹ cũng phải bỏ thời gian để cảm thông với con cái. Mà cái đó thường thường muốn cho dễ dàng là chúng ta tránh những cái thành kiến, lúc nào cũng tìm cách để mình chứng minh đúng và phủ nhận người mà đối diện. Và đó là cái chìa khóa để mà đem tới cái hạnh phúc, và cũng là cái điều mong ước nhất của tất cả mọi cái thời đại của con cái, là cái sự hiểu biết và cảm thông của cái thời đại cha mẹ đối với mình. Và cũng là cái mong ước lớn nhất của người cha mẹ đối với con cái, là được cảm thông, được chấp nhận, được thấy cái niềm vui. Cho nên thưa các bạn, cuối cùng cả thầy xin kết thúc cái vấn đề mà rất là phức tạp là cái mối quan hệ của cha mẹ này. Thế là các bạn cũng biết đó, dù mình làm cha thì mình vẫn luôn luôn cần những cái lời khuyên là có trí huệ. Mình lúc nào mình cũng cần những cái lời nói tâm linh. Bởi vì sau một thời gian rồi, mình sống rồi, thì thế nào là cha là mẹ của mình là người làm cha đó, thế nào mình cũng có những cái kinh nghiệm sống rất là dày sâu. Nhưng mà nhiều khi mình quên đi đó, là con cái nó nhiều khi nó có những cái lời khuyên về cái cuộc sống tâm linh. Nó có rất nhiều cái lời rất là trí huệ để nó nói, và nó làm cho mình thức tỉnh các bác. Tại vì con cái đó nhiều khi nó thấy được cái điểm mù của mình rất dễ, nhưng mà mình thì không thấy cái điểm mù của chính mình. Điểm mù là gì? Điểm mù là cái điểm đó mà mình gọi là mình do là kẹt vào trong cái bản ngã. Kiểu như mình đi xe đó, có những cái điểm mình không thấy được sau lưng của mình. Thì cũng vậy, khi mình làm cha thì có lẽ là mình có những cái thái độ, những cái hành động đó mà mình không thấy được, nhưng mà con cái nó thấy rõ ràng. Và vì vậy cho nên là mình gọi là cái điểm mù. Thì dù như thầy có học trò của thầy, nó nói với thầy, thưa thầy, thầy nói những câu mà làm cho con frustrated, làm cho con thấy là rất là khó chịu. Ủa, vậy à, thầy không biết. Thì tệ ra là khi mình nói ra, mình không biết là những cái lời đó có làm cho người ta khó chịu các bác. Nhưng mà cái người nghe thì họ khó chịu, mà mình thì không biết. Và có những người thì nghe cái lời đó, cũng cái lời đó, nhưng mà những người bên ngoài thì họ nghe, họ thấy là rất bình thường, nhưng mà con cái của mình đó thì cảm thấy những lời đó nó làm cho họ nó ngượng. Bởi thế cho nên nhiều khi chúng ta cần lắng nghe con cái nói những cái lời trí huệ, những cái lời của tâm linh, những cái lời để mà soi sáng cái điểm mù của mình. Và vì vậy cho nên đó, mình mới toàn diện và mình sống đó, mình mới cảm thấy rằng là tại ra mỗi người chúng ta, bất kể tuổi tác, bất kể chức vụ và bất kể cái vị trí xã hội như thế nào đi nữa đó, thì chúng ta vẫn cần những cái lời đẹp của con cái của mình cả. Và khi mà mình mở lòng để lắng nghe cái lời đẹp đó đó, thì mình sẽ toàn diện vô cùng. Và cuộc sống mình sẽ đầy những cái, mình gọi là những cái tình thương mà nó tới tấp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quả lòng mình không đọng lại đó các bạn. Do đó, đó làm cha, và trong cái ngày mà cái lễ cha này, nhiều khi cái câu mà quan trọng nhất là cái sự khai mở của tâm lượng người mình, sự khai mở tâm lượng của người cha. Sự khai mở tâm lượng là mình chấp nhận tất thảy và mình mở lòng ra để cho con cái đi vào trong lòng của mình, để cho trái tim của nó có thể gợi gấm trái tim của mình, và để cho mình sống đó càng ngày đó con cái nó càng thương mình hơn, và cái tình thương đó làm cho mình lại càng sống hạnh phúc, và mình càng lan tỏa cái tình thương đó tới cho tất cả những cái người mà mình sống chung. Thì tệ ra cuộc sống là hai chiều, bởi vì chúng ta mỗi người mình có lẽ là con của một cha mẹ nào đó, có lẽ là bởi vì mình nói có lẽ là bởi vì đó là mình vẫn còn mối liên hệ với cái người cha mẹ đó, cha mẹ mình chưa có ra đi. Và đồng thời có lẽ, mình nói là có lẽ là bởi vì mình có lẽ là một người phụ thân của nhiều con cái nào đó, con cái tâm linh, con cái tinh thần, con cái mà mình đẻ ra, hoặc là con cái mà mình có nuôi của mình. Có lẽ thì tệ ra chúng ta ai cũng đóng vai trò là con cái và đóng vai trò cha mẹ, và tệ ra chúng ta người nào cũng cần phải cảm thông nhau, và người nào cũng nên làm cho kẻ khác được cảm thông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một ngày yên lành, cũng như là mong rằng là các bạn có thể tiếp tục đó, là lúc nào cũng truyền đạt cái sự cảm thông và cái tình thương ấm áp của mình trong tuần này, trong cái tuần mà lễ mà mình gọi là tôn vinh người thân phụ của chúng ta.